Đây chương trình phát thanh pháp âm tiếng nói của những người con Phật có tấm lòng trọng đạo thương đời, phát thanh vào lúc 2:30 chiều ngày thứ tư hàng tuần và lúc 9:00 sáng của mỗi chủ nhật đầu tháng trên làn sóng 900 AM đài Sài Gòn Houston.
Để mở đầu chương trình phát thanh hôm nay, chúng tôi xin trích đoạn pháp thoại Kinh Thập Thiện Nghiệp Đạo. Đây là phần 4. Pháp thoại này do Hòa Thượng Thích Nguyên Hạnh thuyết giảng tại Trung tâm Phật Giáo Chùa Việt Nam. Mời quý vị lắng lòng nghe.
Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa toàn thể quý vị, chúng tôi đã nói trước đây về hai cái quan điểm sai lầm, đó là đoàn kiến và thường kiến. Mà Đạo Phật xem hai cái quan điểm này tất cả đều là tà kiến hết cả. Đó là sự thấy biết sai lầm về đời sống. Và sự thấy biết đó ta có thể nhìn thấy không chỉ ngày xưa thời Phật mà ngay cả trong cái thế giới ngày nay. Hai cái loài tà kiến này vẫn tiếp tục chi phối tâm trí và đời sống của con người. Tôi muốn nói rõ thêm một đôi điều ở trong hai cái loài tà kiến này đây. Khi mà con người ta rơi vào ở trong đoàn kiến thì không chỉ là đưa tới một cái thái độ phi đạo đức để cho con người có thể dẫm đạp lên trên sự sống của kẻ khác mà mưu cầu sự sống cho chính mình. Bởi vì đoàn kiến cho con người ta thấy rằng đời sống này chết rồi là chấm dứt. Vậy thì dài gì mà chúng ta không thù hưởng, dài gì mà chúng ta không làm tất cả những gì theo sự mong ước của chúng ta. Nhưng không chỉ là như vậy, ngay cả khi mà ta tuyệt vọng ở trong cuộc đời, không còn một chút niềm tin nào hết vào ở trong đời sống của mình, thì khi đó ta vẫn rơi vào trong cái chỗ gọi là đoàn kiến ở đây vậy. Bởi vì nếu chánh kiến về đời sống, nhìn thấy rằng đời sống này chính là dòng chảy của nghiệp lực với bao nhiêu những yếu tố tác động, thì có cái gì mà chúng ta phải tuyệt vọng đâu. Ta có thể thất vọng cái này, ta có thể thất vọng cái khác, những cánh cửa của hy vọng lúc nào cũng mở ra đó. Bởi vì ta hiểu được rằng cái gì ở trong cuộc đời này rồi cũng sẽ qua đi hết. Cho nên ai đó mà ngồi đó than thở, ngồi đó thất vọng, ngồi đó tuyệt vọng, ngồi đó mà mất hết tất cả niềm tin ở trong cuộc sống của mình, ai đó mà trong kinh Phật hay gọi là những kẻ hà liệt, tức là những người không còn có cái tâm trí để mà vươn lên, để mà đi tới. Những kẻ đó cũng chính là những người sống ở trong cái vòng vây của đoàn kiến, của tà kiến đó hết cả. Hai nửa thường kiến thì biến con người ta trở thành những kẻ mê tín và thậm chí cuồng tín. Và đó cũng là một cái thảm họa mà ngày nay chúng ta đang chứng kiến. Đâu phải tự nhiên mà có người ôm bom để đi giết người với một cái ý nghĩ rằng, một niềm tin rằng càng giết nhiều người bao nhiêu, ta sẽ càng lên thiên đường để hưởng phước đời đời ở trên đó bấy nhiêu. Bao nhiêu những cái thảm kịch trong tôn giáo gieo rắc ở trong lịch sử của loài người, tất cả cái đó cũng nằm ở trong cái loài tà kiến mà Đạo Phật gọi là thường kiến. Như thế Đức Phật ra đời, Đạo Phật có mặt, trước hết là để giải thoát cho con người khỏi hai cái loài tà kiến đã chi phối lịch sử, chi phối tâm hồn và đời sống của con người từ trước đến nay. Tất cả chúng ta là Phật tử, nhưng không phải vì vậy mà chúng ta không rơi vào ở trong những tà kiến này hoặc ở trong tà kiến khác. Mà sợ dĩ như vậy là bởi vì chúng ta không có chánh kiến về đời sống. Chánh kiến về đời sống là gì? Cái sự thấy biết chân chánh về đời sống là gì? đời sống đó là một dòng chuyển biến từ vô thị tới vô chung. Vô thị bởi vì không có bắt đầu, như một vòng tròn. Ta lấy đâu làm cái chỗ bắt đầu của một vòng tròn quý vị? Nó cũng là vô chung bởi vì nó vẫn tiếp tục diễn biến như vậy. Hãy nhìn đời sống như một dòng sông nước chảy, chảy mãi không bao giờ cùng tầng hết tất cả. Bởi tại sao? Bởi vì cái đời sống đó không phải do từ một đấng chúa tể nào tạo tác nên hết. Bởi vì đời sống đó cũng không phải một hiện tượng ngẫu nhiên có mặt đó để rồi diệt hẳn đi đó. Mà đời sống chính là cái dòng sông của nghiệp lực tuôn chảy. Nghiệp tức là những hành vi tạo tác của con người, của tất cả chúng sanh trên đời. Những hành vi mang theo nó cái năng lực của tư tưởng, cái năng lực của ý chí. Và chính vì vậy mà đời sống cứ tiếp tục diễn tiến, không bao giờ cùng tận hết tất cả. Cái năng lực đó Đà Phật gọi là nghiệp lực. Cho nên đời sống chẳng phải là duy vật, như những cái chủ nghĩa duy vật từ xưa cho tới bây giờ vẫn tiếp tục tác động đó. Mà đời sống cũng chẳng phải là duy tâm, hiểu theo nghĩa là một linh hồn bất tử nào đó. Mà đời sống chính là gì? Chính là nghiệp lực tuôn chảy. Và cái nghiệp đó là cái mà nó tác động từng giây từng phút vào ở trong đời sống của mình. Những hành động, những lời nói, những tâm niệm của chúng ta không có cái gì mất đi hoàn toàn hết cả, mà cũng không có cái gì tồn tại hết cả quý vị. Không một mảy may mất đi và cũng không một mảy may tồn tại. Đừng nói rằng một hành động, một lời nói, một tâm niệm ác khởi dậy rồi nó sẽ qua đi. Không đâu. Nghiệp lực nó đã bắt đầu tạo tác, và nghiệp lực đó sẽ đóng góp vào ở trong cái dòng nghiệp lực để tiếp tục tác động vào đời sống này, tiếp tục đẩy ta đi tới ở trên cái dòng sông của nghiệp lực đó. Cũng không có một cái gì tồn tại là bởi vì thế nào. Bởi vì không phải cứ tạo ra một cái nghiệp, tức là một hành động, một lời nói, là cái đó sẽ mãi mãi y nhiên nó như thế. Không đoạn kiến, không thường kiến về nghiệp, chính đó mới gọi là chánh kiến về nghiệp. Nghiệp là cái hành vi tạo tác, từ ở nơi thân, từ ở nơi miệng, và từ ở nơi cái tâm ý. Trong ba cái cửa ngõ mà khiến cho nghiệp được biểu lộ ra đó, thân, miệng và ý đó, thì nên hiểu rằng ý chính là cái mà chủ động cho thân nghiệp và cho khẩu nghiệp. Một con người mang cái tâm niệm tốt lành thì hành động tốt lành dẫn khởi tới những lời nói tốt lành. Một con người mang cái tâm niệm xấu ác thì sẽ hành động một cách xấu ác, dẫn tới những lời nói xấu ác. Và đó chính là cái làm nên đời sống này quý vị. Đời sống theo Đà Phật là gì? Là nghiệp đó. Và nghiệp đó không phải là một cái gì cố định, bất biến. Nghiệp đó cũng không phải là một cái gì như là một sự kiện tình cờ đến rồi đi và không để lại bất cứ một dấu vết gì hết. Không. Và nghiệp đó thưa quý vị chính là tâm đó vậy. Bản kinh thập thiện nghiệp đạo rồi sẽ cho ta thấy cái điều này một cách rất rõ. Nghiệp chính là tâm, và chính là tâm như vậy cho nên ta mới có thể hiểu được một cái câu mà Phật tử thường hay nghe tới trong Phật pháp: nhất thiết duy tâm tạo, vạn pháp duy tâm. Tất cả các pháp đều do tâm mà tạo tác hết cả. Bởi vì tâm đó là cái gì? Tâm đó chính là nghiệp đó. Tất cả những gì mà con người, mà chúng sanh tạo tác ở trong đời, nó không mất đi, nhưng mà nó chuyển biến. Và chuyển biến thành những cái mà trong Đạo Phật gọi là chủng tử, tức là những hạt giống. Và những hạt giống đó sẽ huân tập vào ở trong cái mà ta gọi là tâm. Tâm là gì? Kinh sẽ nói về ta sau. Nhưng ta hiểu rằng tâm đó chính là nơi huân tập tất cả các chủng tử, huân tập tất cả những hạt giống tạo tác nên từ những lời nói, từ những hành động, từ những tâm niệm của mình ở trong cuộc sống. Nhưng mà huân tập không phải là để rồi nằm yên trong kho, mà huân tập để từ những hạt giống đó nó sẽ phát sanh ra cái mà trong danh từ nhà Phật gọi là hiện hành. Cho nên tâm mà được định nghĩa trên cái quan điểm này của Phật pháp sẽ định nghĩa một cách đầy đủ nhất mà cũng đơn giản nhất. Tâm ấy chính là tập khởi, và đó là định nghĩa của chính kinh thập thiện này đây. Tập có nghĩa là huân tập, bởi vì không một cái gì mất đi hết. Và khởi chính là khởi hiện, tức là hiện hành, bởi vì không một cái gì tồn tại ở trong một trạng thái cố định nào hết cả. Cái gì đã tạo tác thì cái đó sẽ còn đó. Nhưng mà đồng thời chính cái đó nó cũng ở trong một cái tình trạng chuyển biến để rồi đưa đẩy cái đời sống này tiếp tục đi tới. Và đó cũng là cái điều để ta khi nhìn vào đời sống này, ta không khoanh tròn cái đời sống này lại trong những cái mà gọi là thành kiến cố chấp của mình. Bởi vì tất cả đều chuyển biến. Vậy thì làm sao ta có thể ôm giữ được cái gì ở nơi đó mãi mãi đâu? Một cái thái độ ôm chấp như vậy là một thái độ đi ngược lại với cái chánh kiến về đời sống, chánh kiến về nghiệp. Chúng ta sinh ra, chúng ta chết đi. Ta vẫn thường hay nghe nói rằng cái thân này nó sẽ chết, nhưng mà cái tâm này mang theo tất cả những hạt giống của nó sẽ không bao giờ chết đi hết cả, mà nó vẫn tiếp tục tuôn chảy để rồi hình thành lên những đời sống mới. Cứ như vậy mà tiếp tục đời sống nó là diễn tiến. Đạo Phật hay gọi là vô thị vô chung, chính nó là như vậy. Nhưng mà cũng chính vì như vậy mà hạnh phúc hay đau khổ, thiên đường hay địa ngục, cảnh giới nào mà ta sẽ đi về ở ngày mai, tất cả cái đó là tùy thuộc ở nơi ta hết. Một hành động, một lời nói, một tâm niệm tốt lành làm cho cái đời sống này được tốt lành. Và đó cũng chính là cái sức mạnh để ta đi vào cái cảnh giới tốt lành ở ngày mai. Nghiệp lực chiêu cảm có nghĩa là như vậy. Một hành động, một lời nói, một tâm niệm sâu ác thì chính đó là cái sức mạnh làm cho cái đời sống này đen tối hơn. Và cũng đó chính là cái sức mạnh đẩy đời sống tiếp tục đi tới. Đi đâu? Đi về ở trong cái cảnh giới sâu ác, tương ứng với những hành vi mà ta đã tạo tác, mà chúng sanh đã tạo tác ở trong cuộc đời này. Nghiệp là như vậy. Nghiệp có nghiệp nhân và có nghiệp quả. Con đường từ nhân tới quả, đó chính là con đường của nghiệp, cho nên gọi đó là nghiệp đạo. Một hành động, một lời nói, một tâm niệm khởi dậy thì nó sẽ vận hành, và vận hành từ nhân tới quả để mình thò lấy cái quả báo của nó. Từ một cái nhìn chánh kiến về nghiệp như vậy mà ta nhìn vào ở trong cái vòng mà ta gọi là samsara, vòng luân hồi sanh tử, sáu nẻo ba đường, ta thấy cái gì ở nơi đó quý vị? Ta sẽ thấy rõ thêm một điều rằng là cái luân hồi đó nó cũng không phải là một vòng tròn cố định, mà nó cũng là một cái gì chuyển biến. Cho nên ai đó mà bảo rằng làm ác phải đọa xuống ở trong cái địa ngục đời đời kiếp kiếp, không bao giờ còn lên được nữa, thì điều đó là ngược lại với cái chánh kiến về đời sống. Vòng luân hồi đó nó cứ tiếp diễn là bởi vì con người và chúng sanh trong đời có lúc nào mà không tạo nghiệp đâu quý vị. Và cái vòng luân hồi đó ta cũng sẽ thấy rõ một điều, đó là không một cái gì đi qua rồi mà nó sẽ trở lại y nguyên như vậy hết cả. Một ngày hôm nay mà đi qua, ngày hôm nay sẽ không bao giờ trở lại trong cái dòng đời tuôn chảy nữa đâu. Hôm nay ta làm thân người như thế này, chứ thân người này sẽ không bao giờ trở lại y nguyên như thế này thêm một lần nào nữa trong cái vòng luân hồi sanh tử bất tận. Tại sao? Đó là bởi vì mỗi một giây phút mà ta tạo nghiệp thì ta đã đổi khác mất rồi. Mỗi một giây phút ta đã tạo nghiệp, phút trước phút sau ta đã không còn là ta như cũ nữa. Cũng vì như vậy mà hãy nghĩ thêm một điều, làm sao ta có thể ôm giữ một thành kiến về một kẻ nào đó? Bởi vì kẻ đó bây giờ hôm nay xấu, ai bảo rằng kẻ đó ngày mai không có thể trở thành một người tốt được đâu. Một con người hôm nay tốt, làm sao ta có thể bảo đảm rằng kẻ đó sẽ tốt như thế này mãi mãi? Kẻ đó có thể trở thành xấu bất cứ một lúc nào. Và đó chính là cái mà ta có thể nhìn thấy rõ rằng người có chánh kiến về đời sống, người có chánh kiến về nghiệp, kẻ đó sẽ không bao giờ ôm giữ một thành kiến đối với bất cứ một ai hết tất cả. Người đó sẽ mở rộng được cái tấm lòng của mình để có thể bao dung đối với tất cả. Người đó có thể mở rộng cái tấm từ bi của mình trải rộng tới mười phương pháp giới là vì như vậy. Bởi vì ở đấy kẻ đó không có cái vòng tròn ôm chấp đóng lại thành những thành kiến mà trong kinh thường hay mô tả là những thành kiến nặng như chì, những thành kiến không thể nào vứt bỏ đi được. mà đó là cái căn bệnh của chúng sanh. Ta ôm giữ một kẻ nào, mang thành kiến đối với một kẻ nào, thì rồi ta khổ và kẻ khác sẽ khổ. Ta sẽ làm cho cả cái đời sống này khổ lên. Cho nên có được chánh kiến về nghiệp, có được chánh kiến với đời sống, thì cái thái độ đầu tiên của ta là gì? Đó là bỏ hết tất cả những thành kiến. Ta không còn mang thành kiến đối với bất cứ một ai nữa hết cả. Không còn có những bức tường để ngăn chặn giữa mình với người. Và ta sẽ thấy rằng ta và tất cả mọi người, ta và tất cả mọi loài đều có những tương giao mật thiết với nhau, không thành kiến với bất cứ một ai. Đó là cái mà chánh kiến về nghiệp, chánh kiến với đời sống mang lại cho ta. Hai nữa, ai cũng có thể nhìn thấy được rằng khi mình có chánh kiến về nghiệp như vậy, mình sẽ không còn có cái thái độ tuyệt vọng trong những cái hoàn cảnh bất hạnh của đời sống này. Bởi vì ta biết rằng nghiệp đến rồi nghiệp sẽ đi, không có cái gì còn mãi mãi hết cả đâu. Ngày xưa từng có một người cho một ông vua, trong cái cơn hoạn nạn của ông ta, một cái cẩm nang. Và cái cẩm nang đó chỉ được mở ra theo lời dặn dò là ở trong một cái tình cảnh tuyệt vọng nhất mà thôi. Lúc bây giờ ông vua này bị truất ngôi, bị đuổi cho tới chỗ mà tận cùng. Ông mới nhớ lại cái cẩm nang mà người kia đã từng cho mình. Ông mở ra và thấy cái cẩm nang mấy chữ thôi quý vị. Cẩm nang bảo rằng cái này rồi cũng sẽ qua đi, cái này rồi cũng sẽ qua đi, chỉ có mấy chữ đó thôi. Và ông ta lấy lại tất cả cái hy vọng, cái niềm tin trong cái chỗ một cùng đường tuyệt lộ của nó. Và đúng, cuối cùng ông ta lại trở về lấy lại cái ngai vàng của mình, làm vua trở lại. Nhưng mà ngay ở trong cái ngai vàng, ở cái ngôi vua đó, thì cái mấy chữ trong cái cẩm nang đó vẫn còn xuất hiện trong đầu ông, để nhắc ông một điều rằng cái này rồi cũng sẽ qua đi. Cho nên ngay cả cái ngôi vua đó, ngay cái ngai vàng mà ông đang ngồi đó, ông cũng không để tâm mình dính mắc vào đó nữa. Trong cảnh ngộ thất vọng, cùng đường tuyệt lộ, vẫn còn đó cho mình một hy vọng. Trong cái cảnh ngộ quyền uy danh vọng tột bậc, ông vẫn ý thức được rằng rồi nó cũng sẽ qua đi. Và rồi ai là người có cái chánh kiến về nghiệp như vậy? Bởi vì nghiệp chính là cái gì rồi nó cũng sẽ qua đi. Có cái gì không qua đi đâu quý vị. Cho nên gặp bất cứ gì không phải sợ hãi, bởi vì nó sẽ qua đi mà. Làm vua không lấy đó làm vinh, làm dân không thấy đó làm nhục, ở ngôi cao chẳng thấy đó làm sang, ở dễ thấp chẳng thấy đó làm hèn. Bởi vì mình có chánh kiến về đời sống, bởi vì mình có chánh kiến về nghiệp. Cho nên cái chánh kiến về đời sống, chánh kiến về nghiệp cho mình an nhiên tự tại trước tất cả mọi cảnh ngộ của đời sống này. Giàu sang không mê hoặc được mình là chỗ đó, nghèo hèn không làm cho chỉ mình thất vọng tuyệt vọng, chính là ở cái chỗ như vậy. Cho nên chánh kiến về nghiệp, chánh kiến về đời sống cho con người ta cái sức mạnh để mà tiếp tục đi tới, tiếp tục sống ở trong cuộc đời này đây. Đó là cái thứ hai mà một chánh kiến về nghiệp có thể mang lại cho con người. Thứ ba nữa, người nào mà có chánh kiến về nghiệp, chánh kiến về đời sống, kẻ đó sẽ không oán trời trách đất, kẻ đó sẽ không oán hận những kẻ làm khổ mình. Bởi vì mình biết rằng đâu phải tự nhiên mà có kẻ ghét mình, đâu phải tự nhiên mà có kẻ vu oan giả họa cho mình, đâu phải tự nhiên mà kẻ kia trở thành kẻ thù của mình, nhìn mình như kẻ thù đâu. Bởi vì tất cả đều có cái nhân duyên nghiệp lực tạo tác ở trong nhiều đời nhiều kiếp, mà ngày nay đây là nghiệp quả mình phải trả lấy. Và đây là một thực tế mà ai cũng có thể nhận ra được. Có nhiều khi gặp một người, mình sanh cái tâm yêu mến người đó. Có nhiều khi gặp một người, tự nhiên cứ nhìn mặt họ là mình ghét thôi, dù kẻ đó không làm gì mình hết tất cả. Cái gì giải thích cho điều đó quý vị? Chính là bởi vì cái nghiệp lực nhân duyên đã từng có với nhau trong nhiều đời nhiều kiếp. Bởi vì không một cái gì mất đi là như vậy. Một người con trai yêu một người con gái, rồi một người con trai khác cũng yêu lại cái người con gái này. Hai người con trai cùng yêu một người con gái và trở thành tình địch của nhau. Một trong hai người con trai này đó đã tìm cách tiêu diệt cái tình địch của mình để chiếm lấy cái người con gái đó. Một thời gian sau, khi cặp vợ chồng này sinh ra một đứa con, là một điều cái đứa con này mỗi khi nó nhìn mặt cái người cha của mình thì cái ánh mắt của nó tự nhiên hoàn toàn đổi khác. Đến cái độ mà người cha khi nhìn vào con mắt của đứa con mà vẫn cảm thấy sợ hãi, bởi vì thấy như là trong con mắt này đầy một cái nỗi oán hận vô cùng vô tận. Thưa quý vị, nghiệp lực nó chi phối rồi tác động lên những cái đời sống của con người như thế. Đứa con đó là ai vậy? Đứa con đó chính là cái người tình địch đã bị kẻ kia giết chết mà bây giờ đầu thai trở lại ở trong cái ngôi nhà này. Cho nên vợ chồng đó yêu nhau mà biết đâu cũng là oan gia của nhau. Cho nên có những cặp vợ chồng trên đời cứ làm khổ nhau suốt đời suốt kiếp, sống với nhau mà phải chịu đựng bao nhiêu năm tháng. Cũng là cha mẹ, cũng là con cái đó, nhưng có đứa thì hiếu thảo, có đứa thì trở thành nghịch tử, làm cho mình tán gia bại sản, làm cho mình mất hết tất cả, danh giá sự nghiệp đủ thứ hết cả. Đâu phải tự nhiên đâu quý vị. Tất cả đó, những oan gia đối đầu ngày nay, những bạn bè thân thiết hôm nay, tất cả đều là từ trong nhiều đời nhiều kiếp về trước, nghiệp lực để dẫn dắt để ngày hôm nay đưa tới những cái cảnh ngộ như vậy ở trong đời. Gặp hôm nay nhưng hèn đã nghìn xưa là như vậy đó. Không phải tự nhiên mới hèn đâu, hèn từ lâu rồi. Cho nên bây giờ mà thành vợ thành chồng với nhau, bây giờ mà thành mẹ thành con với nhau, bây giờ mà thành cha thành con với nhau, thành anh em với nhau, thành kẻ thù của nhau, thành người bạn của nhau, không phải tự nhiên mà tất cả đều là từ bao nhiêu cái nhân duyên tạo tác nhiều đời nhiều kiếp. Khi mình hiểu được một cái điều như vậy thì trước tất cả những cảnh ngộ của đời sống mình vẫn có thể an nhiên tự tại. Cái gì đến cứ mở rộng lòng và đón nhận nó, bởi vì mình hiểu rằng đây là cái quả của cái nhân mình đã tạo tác ở trong nhiều đời nhiều kiếp. Cái gì đi mình cứ mở lọc tiện nó ra đi, đừng cố gắng mà trì kéo mà níu kéo làm gì hết cả. Sống an nhiên tự tại trước tất cả mọi cái cảnh ngộ của đời sống như vậy. Và đồng thời mình biết rằng mình không thay đổi được quá khứ, nhưng mà mình có đủ tất cả cái năng lực để mình thay đổi tương lai, để mình bắt đầu gieo những hạt giống mới ở trên cái mảnh đất tâm hồn và đời sống của mình. Hãy quán chiếu con người của mình đây, đời sống của mình đây, như một mảnh đất mà ta hay gọi là tâm địa, mảnh đất tâm. Trên cái mảnh đất đó mình gieo hạt giống gì là quyết định của mình, và gieo hạt giống gì thì mình sẽ gặt hái lấy cái quả của nó. Mình không thay đổi quá khứ, nhưng mình có thể thay đổi tương lai. Và vì vậy mà chánh kiến về đời sống, chánh kiến về nghiệp lúc nào cũng cho con người ta một tương lai để đi tới hết cả. Không tuyệt vọng, không than van, không oán trách, an nhiên tự tại và nỗ lực gieo những hạt giống mới trên cái đời sống của mình. Đó chính là những cái mà chánh kiến về nghiệp, về đời sống cho chúng ta. Xin cảm ơn tất cả quý vị. A Di Đà Phật.
Ta đến với người vì người giống ta, giống từ ngàn kiếp xa chung dòng máu phần ta. Ta đến với người vì người trong ta, từ kiếp kiếp trầm pha luôn lưu cõi ta bà.
Thông báo: Trung tâm Phật giáo chùa Việt Nam thông báo đến tất cả quý Phật tử trong đạo tràng niệm Phật được rõ, thứ bảy tuần này là ngày niệm Phật, khóa lễ sẽ bắt đầu từ 9 giờ sáng cho đến 6 giờ chiều. Vậy xin kính mời tất cả quý Phật tử trong đạo tràng niệm Phật về tham dự đông đủ.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Chương trình phát thanh pháp âm đến đây là chấm dứt. Chúng tôi xin kính chào tạm biệt và xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình phát thanh kỳ tới, cũng vào lúc 2 giờ 30 chiều ngày thứ tư hàng tuần và lúc 9 giờ đến 9 giờ 45 sáng của mỗi chủ nhật đầu tháng trên làn sóng 900 AM Đài Sài Gòn Houston. Mời quý vị nhớ đón nghe. Đồng thời, quý vị cũng có thể nghe chương trình phát thanh pháp âm này trên mạng lưới Internet toàn cầu tại địa chỉ www.vnbc.org. Nguyện cầu Đức Phật gia hộ cho quý vị an lành và hạnh phúc. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Ta thương người, ta yêu người, có khổ đau nào ai không bước qua, có niềm vui nào ta xin trao hết, để cho đời đẹp muôn bông hoa, để cho ta hát mãi bài ca.